Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bác bỏ hoàn toàn phát biểu của Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông. Thiếu nữ 19 tuổi trong vụ 39 người chết ở Anh từng nói sang Tây mới biết toàn là màu đen. Hồng Kông hỗn loạn, người biểu tình phong tỏa các trường đại học. Indonesia cấm lãnh đạo đối lập Campuchia bay đến Jakarta.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 13 tháng 11 lên tiếng bác bỏ nội dung phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó về vấn đề chủ quyền đối với Trường Sa. Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 11, khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với việc Việt Nam xem xét các lựa chọn pháp lý để giải quyết tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh, người phát ngôn cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng ông hy vọng phía Việt Nam đối diện với thực tế lịch sử, giữ sự đồng thuận cao cấp của chúng ta và giải quyết sự khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn. Người phát ngôn của Trung Quốc còn yêu cầu Việt Nam cần tránh các hành động có thể làm phức tạp vấn đề hoặc làm suy yếu hòa bình và ổn định ở Biển Đông, cũng như các mối quan hệ song phương của chúng ta. Khi được hỏi về nội dung phát biểu trên trong cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 11, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan đến Việt Nam của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8 tháng 11 năm 2020. 2019 về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Sau đó bà Hằng lặp lại khẳng định đã nhiều lần đưa ra rằng Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Thực tế lịch sử cho thấy rõ điều này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cũng nhắc lại chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Những phát biểu qua lại giữa hai bên được đưa ra vào thời điểm vẫn chưa hết căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng vì những hành động được cho là nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh gần đây trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Trước đó, kể từ đầu tháng 7, Trung Quốc bắt đầu đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8 vào hoạt động nhiều tháng liền trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bất chấp rất nhiều phản đối chính thức của Hà Nội, cũng như những chỉ trích từ phía Mỹ, Úc và các quốc gia châu Âu. Mãi đến cuối tháng trước, Bắc Kinh mới tuyên bố rút tàu Hải Dương 8 ra khỏi khu vực gần bãi Tư Chính, thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thiếu nữ Việt trong vụ 39 người chết ở Anh từng nói, sang Tây mới biết hoàn toàn là màu đen. Một trong những người trẻ nhất vụ 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe tải ở Anh, từng viết một tháng trước khi thi thể của cô được phát hiện rằng cô thấy châu Âu không toàn màu hồng như từng nghĩ lúc còn ở Việt Nam. Ở nhà cứ tưởng sang Tây màu hồng, cô Bùi Thị Nhung viết trên Facebook cá nhân hôm 20 tháng 9, 5 ngày sau khi tới Đức, sang rồi mới biết là toàn màu đen. Gia đình cô Nhung cho biết rằng cô từ Việt Nam sang Trung Quốc hồi tháng 8 trong hành trình dài tới châu Âu. Tuy nhiên, thiếu nữ này không đăng tải trên mạng xã hội bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào khi ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Khi thay hình ảnh đại diện ngày 29 tháng 8, cô Nhung bày tỏ với mẹ trong dòng trạng thái về sự cô đơn. Mọi thứ ngoài xã hội thật đáng sợ, mỗi ngày một lo lắng. Ngày hôm nay thì luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để bước tiếp ngày mai cũng vậy. Con nhớ nhà, con muốn thời gian trôi thật nhanh để về với mẹ. Thiếu nữ 19 tuổi viết và trả lời rằng cô đang ở Sài Gòn khi được bạn bè hỏi thăm. Chưa rõ là cô Nhung đi bằng cách nào sang Trung Quốc từ trung tâm tài chính của Việt Nam. Cả Việt Nam và Anh vẫn đang điều tra vụ việc vốn thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế nhiều ngày qua. Cô Nhung viết lần cuối cùng trên trang Facebook của mình vào ngày 21 tháng 10, hai ngày trước khi cảnh sát Anh phát hiện thi thể của cô cùng với 38 người Việt Nam khác, trẻ nhất 15 tuổi, trong thùng xe tải đông lạnh. Trưởng thành là khi mình biết cách giấu muộn phiền và bóng tối, bước ra đời chỉ biết nở nụ cười tươi thôi. Cô Nhung viết, trả lời thêm rằng cô không ổn khi một người bạn hỏi về tình hình của cô trong phần bình luận bên dưới. Trước đó 3 ngày, cô Nhung đăng tải một loạt các hình ảnh mà cô nói là chụp ở Pháp. Nhưng theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, những tấm ảnh được chụp ở Bỉ, nơi tin cho hay cô gái xứ Nghệ lên chiếc xe tải chở container để tới Anh. Hiện chưa rõ lý do vì sao cô Nhung thay đổi họ cũng như tuổi thật của mình trên trang Facebook và không rõ cô có được yêu cầu phải che giấu thông tin về hành trình của mình hay không. Những dòng trạng thái cô Nhung viết hoặc chia sẻ trong khoảng thời gian từ tháng 8 tới tháng 10 thể hiện sự nhớ thương người thân ở quê, nhất là người cha đã qua đời vì bệnh tật. Chuyện tiền bạc cũng hay được thiếu nữ này nhắc tới. Xứ xa con ăn đầy đủ lắm, mẹ đừng nghĩ nhiều, chỉ là không được ngon như mẹ nấu ở quê nhà thôi. Ai cũng quan tâm con, nhưng khi con có được nhiều tiền, không như mẹ chẳng cần gì vẫn đùm bọc con. Chúc mẹ luôn bình an. Cô Nhung viết hôm 19 tháng 10 nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Trả lời kênh truyền hình ITV của anh tháng trước, anh trai của cô Nhung nói rằng em mình tìm đường đi anh để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Nhà đói, nghèo, bố mới mất, khổ. Em đi sang kiếm tiền về trả nợ cho mẹ, mẹ già, người anh trai nói. Trong một bài viết được nhiều tờ báo đăng tải hồi tháng 9, đại sứ Anh tại Việt Nam ông Gareth Ward nói rằng những người Việt Nam di cư trái phép sang Anh là họ lựa chọn ra đi với mong ước về một mức thu nhập có thể trả nợ và nuôi sống gia đình. Nhưng họ không lường được rằng ở mảnh đất bên kia địa cầu, nếu họ chỉ là lao động trái phép, họ chính là những nô lệ thời hiện đại, ông Ward viết. Tâm sự với người cha quá cố hôm 4 tháng 10, cô Nhung viết, mẹ ở nhà đang phải lo chăm việc, bao nhiêu thứ mẹ phải suy nghĩ, vì thế nên con chẳng muốn mẹ phải phiền lòng vì con. Con cứ mông lung trong cái đống hỗn độn do con tự tạo, con bất lực nhìn ngày qua ngày và con vẫn chưa có gì trong tay. Con sắp ngạt thở trong cái bầu không khí này rồi bố ạ. Bố có thể giúp con không? Một mình như này con hoang mang lắm. Bà Trần Thị Hiện, mẹ của Nhung nói với VOA tiếng Việt rằng nguyện vọng của bà là thi thể của con được đưa về Việt Nam thay vì nhận cho cốt để bà có thể nhìn mặt con lần cuối.
Nguyện vọng đưa thân thể em về đây gì đừng có chiêu, đưa về đây cho gia đình cho một tí.
Hàng xóm của gia đình Nhung, anh Nguyễn Đình Tứ, 26 tuổi, cũng thiệt mạng trong thùng xe tải ở Anh. Cô Hoàng Thị Thương, vợ anh Tứ cho biết rằng cô cũng có nguyện vọng như bà Hiện, đó là muốn đưa xác chồng về Việt Nam.
Không được họ hỏi nguyện vọng nên em bảo đưa xác của nạn nhân về, nhưng mà hiện tại thì còn chưa có ngày về chính thức mà cũng chưa nói gì cả.
Trong thông cáo ra ngày 8 tháng 1, công bố tên tuổi cụ thể 39 người chết, cảnh sát hạt Essex của Anh cho biết rằng việc tham vấn về chuyện hồi hương những người đã chết đang diễn ra và rằng chính phủ Việt Nam và Anh đang phối hợp để đạt được điều này.
Một người đàn ông trẻ tuổi ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mới đây nói với VOA rằng ông là nạn nhân của một đường dây đưa lậu người sang Mỹ làm việc chui, đã quay về Việt Nam và hiện đang bị đường dây này uy hiếp buộc phải trả món nợ hàng trăm triệu đồng cho chuyến đi. Ông Lâm Nguyên Bách, 31 tuổi, cho biết sự việc bắt đầu từ giữa năm 2017 khi một người bạn cùng tuổi tên là Hồ Hoàng Trương từ Mỹ về và gặp mời ông Bách đi làm nghề đánh bắt cua ở bang North Carolina, với thu nhập từ 4.000 đến 5.000 đô la một tháng. Việt Kiều Trương thỏa thuận miệng với ông Bách rằng chi phí để thu xếp cho ông sang Mỹ là 15.000 đô la, khoảng 350 triệu đồng. Số tiền này dùng để dựng lên một bộ hồ sơ giả nhằm xin visa du lịch Mỹ cho ông Bách. Khi ông bắt đầu đi làm ở Mỹ và đạt được thu nhập như đã hứa hẹn, tiền lương đó sẽ được trừ dần để trả cho số tiền phí 15.000 đô la, theo thỏa thuận, ông Bách kể lại. Có thể hoàn cảnh của cá nhân ông Bách và điều kiện của gia đình ông đã làm ông trở thành mục tiêu của ông Trương. Ông Bách lý giải với VOA.
Tại vì ông Trương lúc này thì biết tôi đang là người làm lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định và tôi đang có 3 người con. Thì ông Trương nhắm vào tôi. Sau này tôi biết là ông thực chất ông nhắm vào bố mẹ tôi. Ông nhìn vào khối tài sản của bố mẹ tôi để sau khi đưa tôi qua Mỹ sẽ quay về để đòi nợ bố mẹ tôi. Chứ không phải là cho tôi một công ăn việc làm ổn định.
Việc tạo ra một bộ hồ sơ giả để xin visa có sự tham gia của ít nhất 2 người bên Mỹ và 3 người ở Việt Nam, ông Bách cho VOA biết. Theo đó, Việt Kiều Trương và một Việt Kiều nữa tên là Lâm Nguyên Quang, 66 tuổi, chế ra một bức thư trong đó nói ông Quang quốc tịch Mỹ, sống ở Oakland, bang California, là cha ruột của ông Lâm Nguyên Bách, mời ông Bách sang thăm. Cùng lúc, đầu đường dây bên Việt Nam phù phép biến ông Bách thành một nhân viên có thâm niên 3 năm tại tập đoàn FPT với thu nhập 1.000 đô la một tháng, sinh sống tại một địa chỉ giả ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như có sổ tiết kiệm 650 triệu đồng tại một ngân hàng. Khoảng cuối tháng 8 năm 2017, theo yêu cầu của đường dây, ông Bách tới thành phố Hồ Chí Minh và ở lại đó trong nhiều ngày để luyện tập hỏi đáp về các thông tin giả, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn visa tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, ông Bách kể lại.
Họ đưa tôi các giấy tờ, họ làm giả và yêu cầu tôi học thuộc để khi vào Đại sứ quán Mỹ, chắc chắn những câu hỏi này sẽ được người của Đại sứ quán Mỹ hỏi tôi và họ cam kết với tôi là hồ sơ chắc chắn sẽ đậu 100%.
Làm theo những chỉ dẫn này, ông Bách được Tổng lãnh sự quán Mỹ cấp visa vào cuối tháng 9 năm 2017 và 6 tháng sau, tháng 3 năm 2018, ông Trương về Việt Nam đón và đưa ông Bách sang Mỹ. Ông Trương này rất nhiều lần về Việt Nam, mỗi lần về ông lại dẫn một người sang Mỹ, ông Bách nói với VOA. VOA cố gắng liên lạc với cả 5 nhân vật trong đường dây gồm ông Trương, ông Quang và 3 người ở Việt Nam, nhưng tất cả những người này đều không hồi đáp. Hạ cánh xuống đất Mỹ, ngày đầu tiên của ông Bách là một chuyến đi dài trên một chiếc xe bán tải do ông Trương cầm lái đi đến nơi xa xôi hẻo lánh nhất của North Carolina ở miền trung bờ đông nước Mỹ. Ông Trương không có sẵn nơi ở tại địa điểm đó và mất 2-3 ngày đi loanh quanh để thuê nơi ở, ông Bách nhớ lại. Tiếp đến, ông Trương giao cho ông Bách thu dọn đồ trên một con thuyền. Sau 10 ngày, ông Bách hoàn thành công việc, ông Trương bán hết số đồ đó và mới nói thật rằng nghề cua mất mùa 2 năm nay, không làm được nghề cua nữa. Giải pháp được ông Trương đưa ra là ông ta sẽ đưa ông Bách đi tìm nghề khác mà ông Bách chấp nhận được. Trong trạng thái hoang mang, xem như đã bị lừa, ông Bách phó mặc cho ông Trương chở đi loanh quanh, cho đến khi được giới thiệu làm phụ hồ cho một Việt Kiều làm nghề mua nhà cũ sửa lại để bán. Người chủ thầu này đồng ý thuê ông Bách, cũng như cho ông thuê chỗ ngủ là phòng khách với giá 300 đô một tháng. Sau khoảng 25 ngày làm việc, ông Bách bỏ cuộc. Ông nói,
tôi quyết định là tôi không thể nào mà đi làm như thế này được, tại vì là đầu tiên là làm không có bảo hiểm, bị tai nạn lao động là tôi phải chịu hết. Cái thứ hai á, cái nghề này nó không ổn định, tại vì ông thầu này khi nào ông mua cá nhà thì ông mới kêu mình đi làm. Thứ ba á, khi mà police tới á, thì ông không bảo đảm cho tôi là police có bắt tôi hay không. Tôi không thể nào làm việc chui ở nước Mỹ mà trong tình trạng là hoảng loạn và lo sợ như vậy được.
Để về nước, ông Bách liên lạc với một người bà con xa của vợ đi xe buýt 10 mấy tiếng qua nhiều chặng đến bang Indiana, được đón ở đó rồi mua vé về Việt Nam. Trong khi có nhiều người ở Việt Nam xem nước Mỹ như là một miền đất hứa, ước ao và bằng mọi giá để đến đó chấp nhận làm những việc phạm pháp, ông Bách lại bỏ về. Ông phân tích thêm với VOA vì sao ông lại có suy nghĩ hành động trái ngược với nhiều người khác.
Cơ hội công việc làm ở Mỹ rất nhiều, ví dụ như làm neo. Thứ hai là làm lao động phụ hồ như tôi. Thứ ba là công chuyện đi làm nghề biển. Thứ tư là công chuyện họ sẽ trốn ở các nơi nấu ăn, nhà bếp để họ làm rửa chén phục vụ. Những công chuyện này chỉ phù hợp với những gia đình người Mỹ chấp nhận bao che, bảo bọc cho gia đình họ qua Mỹ theo diện đi bất hợp pháp. Chứ còn những người mà như tôi không có gia đình, không có họ hàng, không có thân thích bên Mỹ sẽ rất dễ và chắc chắn sẽ bị cảnh sát Mỹ police bắt khi lao động chui.
Những người lao động chui cũng không có bảo hiểm và các quyền lợi khác như các công dân Mỹ. Thậm chí điều xấu nhất có thể xảy ra là chết ở một nơi nào đó trên đất Mỹ mà không ai biết tới. Đó là điều mà mọi người cần hiểu, ông Bách nói thêm. Không lâu sau khi ông Bách về đến nhà, ông Trương và những người trong đường dây tìm đến đòi nợ về số tiền làm hồ sơ giả cho chuyến đi Mỹ. Ông Bách cho rằng thỏa thuận về công việc đã không đạt được như hứa hẹn, đồng thời yêu cầu ông Trương chứng minh bằng giấy tờ về khoản nợ. Đáp lại, ông Trương thuê dân xã hội đen đến bao vây nhà ông Bách, uy hiếp gia đình, kể cả bố mẹ ông Bách, cho đến tận thời điểm hiện nay tháng 11 năm 2019. Phải chịu cảnh bị đe dọa quấy rối kéo dài, ông Bách quyết định tố cáo đường dây làm hồ sơ giả với Tổng lãnh sự quán Mỹ và công an địa phương, cho dù việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ông vì ông đã tham gia vào một hoạt động không đúng luật. Ông đưa ra lý do.
Hiện tại là bố mẹ tôi đã già, con tôi đang nhỏ. Mà những thế lực này không đi tìm tôi mà quyết định tìm tới những người thân của tôi. Tôi không thể nào để các thế lực này cứ xuống gia đình mình, uy hiếp gia đình, bố mẹ và con cái mình được. Đó chính là động lực để tôi tố cáo cái vụ án này. Tôi chấp nhận sẽ bị chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và tôi tố cáo hành động này thì mong pháp luật hãy làm đến nơi đến chốn.
Trong một năm qua, ông Bách đã cùng gia đình trình báo với nhà chức trách địa phương với đầy đủ các thông tin. Nhưng mãi cho đến ngày 12 tháng 11, Bộ phận Công an Kinh tế thành phố Tuy Hòa mới mời mẹ của ông Bách đến để hỏi về câu chuyện phát sinh ra khoản nợ là như thế nào và chưa có bất cứ động thái gì điều tra về đường dây làm hồ sơ giả để đi Mỹ. Cũng trong thời gian qua, ông Bách và người thân đã gọi điện và nhiều lần gửi email tố cáo đến Tổng lãnh sự quán Mỹ, nhưng chưa thấy phản hồi gì. Ông cho biết.
Tôi có gọi điện đến lãnh sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Cái người tiếp nhận thông tin của tôi ở lãnh sứ quán Mỹ á, thì tôi có cảm giác là người này rất là thờ ơ. Và người này nói tôi là không đủ thông tin về ông Trương thì người này không chấp nhận và người này cúp máy.
VOA liên lạc bằng email đến Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM để tìm hiểu xem cơ quan ngoại giao này xử lý thư tố cáo của ông Bách ra sao, nhưng chưa nhận được câu trả lời của họ. Một cựu nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ có thâm niên lâu năm am hiểu về việc xét cấp visa Mỹ cho VOA biết có vô số các vụ làm giả hồ sơ xin visa Mỹ. Mặc dù Tổng lãnh sự quán không ngừng tiến hành điều tra nhưng không thể xử lý hết. Số vụ bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng. Lời tố cáo của ông Bách về đường dây đưa lậu người đi Mỹ làm chui được công khai với báo chí chỉ ít ngày sau khi xảy ra vụ việc đau lòng ở Anh. Trong đó, 39 di dân lậu người Việt bị phát hiện đã chết trong một xe container đông lạnh. Ông Bách khẳng định với VOA rằng đi lậu sang Mỹ là một sai lầm và khuyên rằng những người muốn đi Mỹ hãy đi đàng hoàng, hãy nhờ người thân bảo lãnh đúng luật.
Ngày 13 tháng 11, hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết họ không cho cựu lãnh đạo đối lập Campuchia, ông Sam Rainsy, lên một chuyến bay từ Kuala Lumpur đến thủ đô Jakarta của Indonesia, theo chỉ thị của chính quyền Indonesia, Reuters đưa tin. Tự sống lưu vong ở Pháp, ông Rainsy đã đến Malaysia từ cuối tuần qua, sau dự định ban đầu của ông là trở về quê hương vào hôm thứ Bảy để phản đối nhà cầm quyền độc tài Campuchia là Thủ tướng Hun Sen. Hãng hàng không Malaysia Airlines đã không cho hành khách nói trên lên máy bay theo chỉ thị của chính quyền Indonesia. Reuters dẫn tuyên bố của hãng hàng không Malaysia trả lời câu hỏi của hãng tin Anh về việc liệu ông Rainsy có bị cấm lên máy bay hay không. Khi được hỏi về tuyên bố của hãng Malaysia Airlines, ông Sam Fernando, người phát ngôn của Tổng cục Di trú Indonesia, nói rằng không có yêu cầu từ chối nhập cảnh đối với ông ấy từ phía Cục Di trú. Ông Dani Abdi, Giám đốc Bộ phận Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Indonesia, thì nói, chúng tôi không biết ông ấy đến Jakarta. Ông Rainsy từng tuyên bố ông dự định quay trở lại Campuchia vào hôm thứ Bảy, ngày quốc khánh của Campuchia, để thực hiện điều mà Thủ tướng Hun Sen mô tả là một âm mưu đảo chính nhằm chống lại sự cai trị của ông trong hơn 3 thập niên qua. Ông Rainsy bị chặn lại ở Paris khi chuẩn bị lên chuyến bay của hãng hàng không Thái, tức Thái Airways, đến Bangkok hôm thứ Năm. Sau đó, ông đã bay tới Malaysia và nói rằng ông muốn hỗ trợ cho phe đối lập Campuchia trong khu vực.
Người biểu tình chống chính phủ Hồng Kông đã làm tê liệt một phần của trung tâm tài chính châu Á này sang ngày thứ Ba vào hôm 13 tháng 11. Hệ thống giao thông ngưng trệ, trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa, giữa lúc cảnh sát cảnh báo về tình trạng gia tăng bạo lực có thể lên đến mức chết người. Theo tường thuật của Reuters, khoảng 1.000 người biểu tình đã chặn các con đường ở khu vực trung tâm thương mại của thành phố vào giờ ăn trưa. Vẫn đeo mặt nạ, hiện đang bị cấm, và mặc trang phục công sở. Họ diễu hành và ném gạch trên những con đường của những cửa hàng sang trọng nổi tiếng và bất động sản đắt tiền nhất thế giới. Hiện giờ là ngày 4 tháng 6 năm 1989. Một hàng chữ được viết nguệch ngoạc trên kính của cửa hàng thời trang Giorgio Armani ám chỉ cuộc đàn áp của quân đội Trung Quốc đối với những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trước đây. Cảnh sát chống bạo động tìm cách giải tán đám đông tụ tập gần sàn giao dịch chứng khoán. Cả nhân viên cảnh sát dùng dùi cui đánh người biểu tình và vật mấy người xuống đất, theo tường thuật của Reuters. Người biểu tình và cảnh sát đụng độ nhau suốt đêm ngày thứ Ba ở các trường đại học chỉ vài giờ sau khi một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói rằng Hồng Kông đã bị đẩy đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Người biểu tình tức giận về hành động mà họ coi là sự tàn bạo của cảnh sát và sự can thiệp của Bắc Kinh vào các quyền tự do, điều mà họ đã được bảo đảm theo hệ thống một quốc gia hai hệ thống khi cựu thuộc địa của Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Trung Quốc phủ nhận có sự can thiệp và đổ lỗi cho các nước phương Tây, trong đó có Anh và Mỹ, đã kích động ở Hồng Kông. Nhiều trường đại học vẫn trong tình trạng căng thẳng vào ngày 13 tháng 11 khi các sinh viên dựng rào chắn. Một số người ngồi trên cầu để cảnh giác trong khi những người khác kiểm tra người ra vào. Cảnh sát chống bạo động triển khai thành nhiều hàng, một số ngồi trong xe tải, theo dõi các sinh viên nhưng không tìm cách đàn áp. Theo Reuters, các cuộc biểu tình thường trở nên dữ dội hơn khi màn đêm buông xuống. Cục Giáo dục Hồng Kông cho biết tất cả các trường sẽ đóng cửa vào ngày thứ Năm 14 tháng 11. Một số trường đại học cho biết họ sẽ sử dụng chương trình học trực tuyến và các phương pháp kiểm tra khác trong những tuần còn lại của học kỳ. Hôm thứ Ba đã xảy ra những cảnh hỗn loạn suốt đêm tại trường đại học danh tiếng là Đại học Trung Quốc, với những vụ nổ, khói, tiếng la hét, hơi cay và đạn cao su bắn ra, trong khi nhiều người bị thương. Cảnh sát cho biết họ đã giúp một nhóm sinh viên đại lục chạy trốn khỏi khuôn viên trường đại học Trung Quốc bằng thuyền vào ngày thứ Tư, sau khi họ bày tỏ lo ngại về sự an toàn của mình. Ở những nơi khác, các nhà hoạt động đã chặn đường, đốt cháy nhiều phương tiện giao thông, ném bom xăng vào đồn cảnh sát và đập phá một phần của một trung tâm mua sắm lớn. Bạo lực nổ ra sau khi cảnh sát bắn một người biểu tình ở cự ly gần vào hôm thứ Hai, và cảnh sát nói những kẻ bạo loạn đã đổ xăng lên một người đàn ông và đốt ông ta trong vụ bạo động tồi tệ nhất kể từ khi các cuộc biểu tình xảy ra hồi tháng 6. Tình trạng hỗn loạn đã làm hàng ngàn người bị chậm trễ và phải xếp hàng chờ tại các ga tàu điện ngầm trên toàn thành phố vào đầu ngày thứ Tư, sau khi một số dịch vụ đường sắt bị đình chỉ và nhiều tuyến đường bị đóng. Cảnh sát cho biết đã có 142 người bị bắt kể từ ngày thứ Ba, nâng tổng số người bị bắt giữ lên hơn 4.000 người. Cơ quan quản lý Bệnh viện Hồng Kông cho biết 81 người đã bị thương kể từ thứ Hai, với 2 người trong tình trạng nghiêm trọng. Một số chuyến tàu, nhà ga và tuyến xe buýt đã bị đóng cửa vì hư hỏng cơ sở, Reuters dẫn thông tin từ nhà điều hành MTR, đồng thời cho biết thêm rằng toàn bộ mạng lưới tàu sẽ đóng cửa trước 10 giờ tối, sớm hơn 2 giờ so với bình thường. Nhiều ngân hàng, cửa hàng trong các khu thương mại sầm uất đã đóng cửa vào ngày thứ Tư, trong khi câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông đã hủy bỏ các cuộc đua vào buổi tối. Thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm 2% xuống mức thấp trong vòng 3 tuần trong phiên giao dịch sáng sớm, thấp hẳn so với các khu vực khác ở châu Á. Sự sụt giảm xảy ra sau khi trưởng đặc khu Hồng Kông là Carrie Lam nói rằng những người biểu tình đang cố gắng làm tê liệt thành phố là cực kỳ ích kỷ. Các trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang soạn thảo kế hoạch nhằm ràng buộc viện trợ của Mỹ cho các nước với cách họ đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số, tờ Politico dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 12 tháng 11. Kế hoạch này dự kiến sẽ bao gồm viện trợ nhân đạo của Mỹ và cũng có thể sẽ được mở rộng để gồm cả viện trợ quân sự. Nếu đề xuất này trở thành hiện thực, nó có thể có tác động lớn đến viện trợ của Mỹ cho nhiều quốc gia, từ Iraq đến Việt Nam. Việc chính quyền Mỹ chỉ xem xét kế hoạch này thôi cũng cho thấy Nhà Trắng ưu tiên tự do tôn giáo đến mức nào, một trọng tâm mà những người chỉ trích cho rằng thật sự là nhằm huy động nhóm cơ đốc phúc âm, vốn là lực lượng ủng hộ chủ chốt của ông Trump, tờ Politico nhận định. Nhưng các chuyên gia về viện trợ của Mỹ cảnh báo rằng chọn quốc gia để trừng phạt có thể là một công việc rất khó khăn, không chỉ vì một số nước vốn là đối tác hoặc đồng minh của Mỹ có thành tích tự do tôn giáo tồi tệ. Hai quan chức Nhà Trắng đã xác nhận với Politico những điểm cơ bản của kế hoạch này. Họ nhấn mạnh rằng ý tưởng vẫn đang trong giai đoạn đầu và sắc lệnh hành pháp vẫn đang được soạn thảo. Điều này có nghĩa là câu hỏi về việc liệu nó có bao gồm viện trợ quân sự hay không vẫn chưa được trả lời. Một quan chức cho rằng áp đặt chế tài cũng đang được cân nhắc như một phương pháp trừng phạt. Vị quan chức còn lại cho biết ý tưởng này một phần dựa trên các điều luật hiện có của Hoa Kỳ nhằm hạn chế viện trợ cho các quốc gia có thành tích tồi tệ trong phúc trình hàng năm của Mỹ về nạn buôn người. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9, Tổng thống Trump đã tỏ dấu hiệu rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục ưu tiên vấn đề tự do tôn giáo. Thật khó tin, nhưng 80% dân số thế giới sống ở các quốc gia nơi tự do tôn giáo đang gặp nguy hiểm trầm trọng hoặc thậm chí hoàn toàn bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, ông Trump nói. Người Mỹ sẽ không bao giờ mệt mỏi trong nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo. Trong số các nước bị Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đánh giá là đàn áp tôn giáo nặng nề nhất, có từ đồng minh Ả Rập Xê Út cho đến kẻ thù của Mỹ là Iran. Các đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia, Hội đồng Chính sách Nội địa, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Phó Tổng thống Mike Pence đã tổ chức các cuộc họp lặng lẽ để thảo luận về sắc lệnh hành pháp này, nhưng ông Trump vẫn chưa nhìn thấy nó, Politico dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết. Vai trò của ông Pence có thể là một điểm gây tranh cãi. Ông là tín đồ Kitô giáo cực kỳ bảo thủ và là đầu mối liên lạc chính với thành phần ủng hộ ông Trump thuộc phái phúc âm. Và trong khi thông điệp của ông Pence nhìn chung được truyền đạt là sự cần thiết về tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, chẳng hạn như ông đã chỉ trích sự ngược đãi của Trung Quốc đối với người Uyghur theo Hồi giáo, những người chỉ trích nói rằng ông Pence tập trung nhiều nhất đến các tín đồ Kitô. Ông Pence cũng đang đối mặt với sự xăm soi về vai trò của ông trong việc chuyển viện trợ cho các nhóm cơ đốc giáo ở nước ngoài. Khi được yêu cầu bình luận về thông tin này, thư ký báo chí của ông Pence Katie Wolman nói, Phó Tổng thống luôn tự hào ủng hộ tự do tôn giáo cả trong nước và ngoài nước. Một nhà lãnh đạo phái phúc âm gần gũi với ông Trump nói với điều kiện giấu tên đã ca ngợi ý tưởng này là điều cần thiết trong thời gian dài. Jeremy Cornedick, một cựu quan chức viện trợ cao cấp trong chính quyền Obama, được Politico dẫn lời cho rằng tùy thuộc vào mức độ khắt khe mà chính quyền Trump diễn giải khái niệm tự do tôn giáo, kế hoạch này có thể động đến những lo ngại an ninh quốc gia về bảo vệ một số đồng minh, chẳng hạn như Ai Cập và Ấn Độ, đều có vấn đề về tự do tôn giáo, nhưng cả hai đều nhận viện trợ của Mỹ. Ai Cập, nơi cộng đồng Thiên Chúa giáo thiểu số đã phàn nàn về sự phân biệt đối xử của người Hồi giáo chiếm đa số, nhận được xấp xỉ 1,4 tỷ đô la của Mỹ tiền viện trợ mỗi năm vì mục đích an ninh. Còn Ấn Độ, nơi căng thẳng giữa người Hồi giáo và người theo Ấn giáo đang gia tăng, đã nhận được hàng chục triệu đô la tiền viện trợ của Mỹ trong những năm gần đây, dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy. Ngoài ra, cũng không có nhiều bằng chứng hoặc kinh nghiệm cho thấy rằng việc đặt điều kiện cho viện trợ thực sự vô cùng hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu của nó, ông Cornedick nói thêm. Ông nói rằng ngay cả luật chống buôn người cũng có thành công rất hạn chế trong việc đẩy lùi tệ nạn này. Một vấn đề nữa là các chính phủ không phải là thực thể duy nhất đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số, ông Cornedick nói thêm. Thường thì xung đột tôn giáo là vấn đề xã hội hoặc văn hóa mà chính phủ có thể kiểm soát rất hạn chế. Một cộng đồng sẽ không ngừng bức hại một cộng đồng khác bởi vì những chỗ khác của đất nước sẽ bị cắt giảm viện trợ, ông phân tích. Một khả năng rất có thể xảy ra là bất kỳ sắc lệnh hành pháp nào về việc này cũng sẽ bao gồm một điều khoản cho phép Tổng thống miễn trừ cho quốc gia nào đó với lý do phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Chính quyền Trump nhìn chung không thích viện trợ nước ngoài. Ông Trump đã nhiều lần đề nghị cắt giảm đáng kể viện trợ, nhưng đã bị Quốc hội chặn lại. Trao đổi với VOA đạo hữu Lương Xuân Dương, tín đồ đạo Cao Đài từng là nạn nhân bị đàn áp tôn giáo ở Việt Nam hiện đang sống ở Mỹ, nói ông hoan nghênh động thái này của chính quyền Trump. Ông nói điều này nếu thực sự xảy ra thì nó sẽ phù hợp với nguyện vọng mà tôi đã đề đạt với Tổng thống Trump trong cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc hôm 17 tháng 7. Trong cuộc gặp này, ông Dương đã nói với ông Trump rằng xin ngài Tổng thống giúp đỡ cho Việt Nam có tự do tôn giáo và nhờ ngài đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tức là quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, và ông Trump đã trả lời rằng tôi hiểu. Ông Dương nói ông không lo ngại những đối tượng được hưởng viện trợ nhân đạo ở Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách này, bởi vì, theo lời ông, viện trợ nước ngoài được chính phủ Việt Nam sử dụng không cho thuần túy mục đích nhân đạo. Tôi ở Việt Nam từng chứng kiến họ chia chác tiền viện trợ cho những người nào phục vụ lợi ích của họ. Họ biến viện trợ nhân đạo đó thành phương tiện củng cố bộ máy quyền lực của họ, ông Dương nói. Nhà hoạt động vì quyền tự do tôn giáo này cho rằng chính phủ Việt Nam không ngại chuyện mất số tiền viện trợ bằng việc sợ bị mất hình ảnh trong công luận quốc tế. Các quốc gia khác nhìn vào và nói rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo là một quốc gia tệ hại. Họ sẽ cân nhắc khi muốn viện trợ cho Việt Nam, ông giải thích. Ông đưa ra dẫn chứng về các biện pháp chế tài của Mỹ đã làm cho Hà Nội chùn bước là trong giai đoạn 2004-2005, khi Việt Nam còn trong danh sách CPC, họ rất nhân nhượng với các hoạt động tôn giáo của chúng tôi. Qua năm 2006, khi họ được đưa ra khỏi CPC, thì họ lại đàn áp khốc liệt hơn, tinh vi hơn, ông nói. Về cáo buộc chống phá nhà nước mà chính quyền Việt Nam thường dành cho các nhóm Kitô giáo độc lập cổ suý cho tự do tôn giáo, ông Dương nói khái niệm xâm phạm an ninh quốc gia là một khái niệm rất mơ hồ. Nhà cầm quyền Việt Nam lập ra các tổ chức tôn giáo quốc doanh để phục vụ lợi ích chính trị của đảng Cộng sản. Nếu các nhà tu hành chân chính không theo thì bị gán ghép là chống lại nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, ông nói. Bản thân tôi chưa từng hoạt động cho bất kỳ tổ chức hay đảng phái chính trị nào cả. Tôi chỉ yêu cầu nhà nước tôn trọng quyền tự do hành đạo của nhánh Cao Đài năm 1926. Ông nói thêm và cho biết ông bị bỏ tù 30 tháng vì hoạt động của mình. The Voice of America, VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 14 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.